sinh học thân ngọt và các bác xá thân bác xá hey, tôi bắt chị về nhé, bắt chị vô cũng sinh học thân ngọt hấp gia các bác xá thân bác xá hey, tôi bắt chị về nhé, bắt chị vô nghĩa là phát điện ấp gia cá phá là vô khí để phát điện trợ phát vô khí bằng nhân duyên. Như vậy đây chúng ta giả từ chúng ta thân mô đó là danh từ năng tính một tính cách một tính từ nó là chủ cách của gì chủ từ thì chủ từ này chỉ cho năng duyên mà năng duyên ở đây là gì, là nhân thiện, tại vì cái tiêu đề đó là pháp thiện, mà pháp thiện thì gồm có 37, 38 đúng không, phải không, nhưng mà đây nó chỉ là trợ giúp bằng nhân duyên, cho nên pháp thiện đây phải là nhân thiện. Rồi vô tham, vô sân, vô si. Ở đây ấp gia các tác xá tham tác xá nó cũng là danh từ tánh. Nhưng ở đây nó dùng cái phạm Bali thì nó dùng là sở thuộc cách tức là nó bổ túc hay nó là túc từ chỉ cho là những cái pháp thuộc về vô khí, những cái pháp thuộc về vô khí nó là sở thuộc cách, nó là sở thuộc cách, cho nên những cái pháp thuộc về vô khí để chỉ cho sở duyên, mà nhân thiện mà nó cho ra pháp vô khí thì chỉ có chỉ là sắc tâm mà thôi, nhưng nơi này là tâm thiện cho nó chỉ là sắc tâm thiện, bởi ba nhân này thuộc về thiện, nó tạo ra cái sắc pháp, rồi sắc pháp nó thuộc về thiện thì gọi là sắc tâm thiện, sắc do tâm tạo á, chủ yếu tránh có mấy. Sắc mà do tâm tạo á, chính thức rồi mà có mấy. Thân mỹ tri, ngữ mỹ tri. Còn khinh nhu thức nghiệp do mấy nhân tạo. Khinh là sắc nhẹ đúng không? Nhu là sắc mềm đúng không? Thức nghiệp là sức, cái sắc mà thích ứng với việc làm đó. Thì ba sắc khinh nhu thích nghiệp nó gọi được gọi quy chung, quy kết chung được gọi một danh từ, nó gọi là sắc đặc biệt. Nên ba sắc là mình làm đây.
Khinh nhu thích nghiệp đây. Hai sắc này, hai sắc này ăn cứ riêng ngủ riêng
mà kinh vô tích nghiệp á, nó có mấy nhân tạo. Sắc nghiệp có mấy, sắc nghiệp có mấy sắc. Sắc nghiệp có chính sắc, năm sắc thần kênh, hai sắc tính, ý vật cho mọi quyền. Mà tâm tạo chỉ có hai thôi, chủ yếu là hai chứ không phải hai, chủ yếu là hai là khinh, thân biểu tri, ngũ biểu tri. Nhưng mà kinh nhu thích nghiệp ấy, nó có bao nhiêu nhân tạo? Kinh nhu thích nghiệp có ba nhân tạo: tâm tạo, thời tiết tạo và vật thực tạo. Lửa làm cái vật chất kia mềm không? Cái lửa làm vật chất mềm không? Lửa là phải thời tiết không? Làm vật chất mềm phải là cái sắc, nó là sắc nhu không? Rồi người ta mới đốt dài dài nó chảy ra, xong người ta đổ vô khuôn. Thì cái vấn đề đổ vô khuôn nó ra một cái hình thức như vậy, có phải là thích ứng không? Có phải thích ứng không? Nó có nhẹ nhàng không? Có những loại sắc rất là nhẹ nhàng, bông gòn nhẹ không? Bông gòn đó là sắc cũng do thời tiết tạo hoặc là vật thực tạo. Như vậy ba sắc khinh nhu thích nghiệp do ba nhân tạo. Ghi đi để mai mốt quên giờ không có đủ sức để nhớ đâu. Mà thân biểu tri, ngữ biểu tri chỉ có một chân đạo, đó là tâm, cũng như chính sắc kia, năm sắc thần kinh, hai sắc tính, ý vật thì mạng quyền, chỉ có một nhân tạo thôi, đó chính là nghiệp. Cho nên các thân thiện này ở đây chúng ta chủ yếu cho nên là thân biểu tri. Ngữ biểu tri. Ta ghi giải từ sao được chưa? Thê tú bắt cái gì nè, nó cũng là danh từ nam tính, nó ở thể là sử dụng đất hay sở dụng đất. Sở dụng đất là nó theo cái kia, theo cái trước. Nhưng đây sử dụng đất là dùng, dùng nhân dùng nhân để trợ sinh hay là phù hộ. Nên dùng nhân để trợ sinh hay là ổn. Nhân duyên có mấy mệnh lực đối với cái pháp sở duyên? Nếu nói về chân duyên có mấy cái mệnh lực? Bạn này học rồi, nói tới nhân duyên là phải nói tới hai cái duyên của cái nhân duyên này, nó có hai mệnh lực: một là trợ sinh, hai là ổn phù hộ. Còn chỉ có trợ sinh không là duyên thuộc nhóm nào? Chỉ sinh ra không mà không nuôi dưỡng thuộc nhóm nào? Đó là cái nhóm vô gián. Vô gián là năng duyên diệt đi, sở duyên có mặt, tức là sanh ra xong thôi là chết, cho nên không có thể, không có ủng hộ được, cho nên chỉ có mệnh lực trợ sinh mà thôi. Nó sinh ra rồi, như người mẹ sinh con ra rồi bỏ con đó, chỉ có sinh thôi mà không có nuôi dưỡng, cho nên là chỉ có mệnh lực trợ sinh mà thôi. Còn sinh hậu duyên đó chính là ủng hộ mà không sinh, nó sinh ra để ủng hộ cái có trước, nhưng mà nó không có sinh ra được. Tại vì sinh hậu duyên là sinh sau, đúng không? Cái nhóm nào cũng sinh hậu ấy, là nhóm sinh sau để ủng hộ cho cái có trước, chứ không phải nó sinh ra cái có trước được, không có. Nên cái mệnh lực này được gọi là mệnh lực ủng. Duyên có ba mệnh lực: trợ sinh, ủng hộ, trợ sinh và ủng hộ. Thì nói về nhân duyên thì phải nói là nhờ cái mệnh lực là trợ sinh ủng hộ, cho nên ở đây bắt đi vô nó chỉ ra mệnh lực liên hệ với mệnh lực trợ sinh ủng hộ. Đồng thời bắt cái vô đây nó có nói lên như thế là tính của vô ngã. Không có thần linh nào, nó không có tạo hóa nào. Mà nó diễn tiến theo cái vận hành của pháp. Nên giữa nhân và quả nó có ở một cái pháp ở chính giữa, đó là nối liền giữa nhân và quả, chính là duyên. Giữa nhân và quả được nối liền bởi là duyên. Thiếu duyên thì có nhân không quả. Nghe. Nhân như hột giống, quả như trái cây sinh ra từ cái cây đó, nhưng cây đó muốn trưởng thành phải nhờ đất và nước. Không có đất và nước thì không có trái, cây kia không trái. Cho nên cái này chúng ta mới thấy rằng mặc dù chúng ta làm việc thiện, nhưng mà nếu không gặp được cái duyên nó trổ thì việc thiện nó sẽ không trổ. Bây giờ mặc dù chúng ta làm việc bố thí rất là nhiều, nhưng mà cái lúc mà không thận trọng mà lúc cận tử một cái tư tưởng nhớ lại cái việc ác mình đã làm đó, thì rớt xuống khổ cảnh, rớt xuống địa ngục hay cảnh giới ngạ quỷ, thì xin thưa rằng cái phước bố thí mình không có cơ hội trọn, không có cơ hội mà trọn, tức là thiếu duyên, không có chỗ nào ở lại cảnh giới địa ngục hay ngạ quỷ mà phước bố thí có thể trổ được hết. Nên nó rất là thận trọng cái chỗ đó, không có chỗ mà ở địa ngục không có chỗ ăn uống đầy đủ đâu, mà bố thí là được ăn uống đầy đủ, đúng không? Ngạ quỷ người ma đói ăn uống cũng không được đầy đủ. Một cách thứ hai nữa, dù cho bố thí thật nhiều mà xui xẻo trong cái kiếp đó chứng được thiền định sanh cõi phạm thiên nghe, thì phước bố thí không có cơ hội rồi. Hiểu chỗ này không? Phước bố thí mà nó có rõ chăng chỉ rõ cõi dục mà thôi, không thể rõ cõi sắc giới nữa. Mà trong cõi dục nó chỉ có từ cõi người chỉ sáu cõi trời thôi, còn bốn những cái cõi, ba cái cõi ngạ quỷ, mà ngạ quỷ ngạ quỷ đói đó, Atula ngạ quỷ đó là hai, địa ngục là ba, là phước bố thí không thể trổ. Nhưng ở súc sanh bố thí có thể trổ, có những con vật ăn sung sướng hơn con người nữa. Một chó mà được nuôi một ngày nó ăn mấy kilo thịt, một người chưa chắc ăn được mấy kilo thịt. Nghĩa cái đó là phước bố thí của nó trổ. Nhưng mà gọi điều cũng không nghĩa gọi ngạ quỷ không bao giờ có. Atula ngạ quỷ cũng không có, chỉ có Atula thiên mới có, hoặc là một lời ngạ quỷ quê Manica mới có. Mà nó thiếu cái duyên đó cho nên phước mình cũng trổ. Điểm nữa cho anh đây là nói về hai cách rồi đó, cách thứ ba nữa cho thấy. Cho dù đầy đủ mười pháp độ, cho dù đầy đủ thập độ, tròn đủ hết rồi đó, nhưng sinh ra vào cái thời không có đức chánh nhân giác thì cũng không thể, nó có trổ được, không có đáng đạo quả được. Cho nên giữa nhân và quả đó nó có một cái pháp nối liền đó, mà pháp nối liền được gọi là duyên. Này duyên rất là quan trọng. Mà muốn được sanh vào cái thời á, mà có giáo pháp đức chánh giác á, hay gặp ngay đúng thời của đức chánh giác á, những điều pháp bố thí đó, nếu mà thực hiện pháp bố thí đó thì phải là bố thí đúng thời. Bố thí đúng thời có mấy cách này dạy rồi, đừng nói chữ của sư trả về sư hết rồi. Nếu có dạy năm chữ D đúng không, bố thí vậy thì cô vừa đến, bố thí gì thì cô sắp sửa đi xe, bố thí trong cái nạn đói, bố thí trái cây đầu mùa, bố thí đến dịp thì cô bệnh đến đi đầu đó đau đó, bố thí gì thì cô mới vừa đến. Bố thí cho vậy thì cô sắp sửa đi xa, bố thí trái cây đầu mùa, bố thí trong mức đạn đói, rồi bố thí vậy thì khô bệnh là đau.
Thì khi mà một cái quả của bố thí Phật thờ đúng thời á,
thì được sanh vào, nếu được sanh làm người sẽ may mắn được sanh vào nhà thờ có đức cái giáo pháp của đức chánh giác. Thứ hai nữa là thanh được vào thờ có thánh nhân ở đó, có thánh nhân xuất hiện. Và điều thứ ba nữa là sanh vào cái thời có đức Phật tại tiền, nghĩa là bố thí đúng thời này nó được có ba cái lợi ích. Thứ nhất là sinh vào cái thời được gặp được chánh giáo pháp của đức chánh giác. Thứ hai là vào cái thời mà có gặp được thánh nhân, dù trong cái thời đó không thể chứng đạt đạo quả nhưng mà gặp được thánh nhân tự nhiên quan hỷ cúng dường thôi, hay đảnh lễ thôi đủ rồi. Những quan hỷ đánh cúng dường như Phật độc giác đủ chưa? Đủ ra. mình gặp Đức Phật tập giác, mình không biết ổng là ai, tự nhiên quan thủy quỳ xuống đỉnh lễ đủ chưa? Đó là cái quả của bố thí đúng rồi đó. Mình tuyệt diệu hơn nữa là sanh ra đúng ngay cái thời có Đức Chánh Giác xuất hiện, mà may mắn gặp Ngài rồi đó. Ngài chỉ quán xét chuyên lệnh mình thôi, xong giảng xong viết cho thời pháp thì cái người bố thí đúng thời có khả năng có cơ hội chứng quả gì thì chịu luôn, hay là thánh quả luôn rồi. Cho nên trong kinh điển chúng ta thấy là tại sao cấp cô độc nghe bài pháp chứng quả Tu Đà Hoàn, bài Visakha nghe thời pháp chứng quả Tu Đà Hoàn, mình nghe hoài cũng chứng quả nghe. Em thấy là cái vấn đề tại sao mình tìm hiểu mình là ai đúng không, đứng ở đâu đúng không? Đừng nói tôi đứng ở chùa Thiều Quang nghe. Đấy, mình trong cái pháp bố thí đúng thời mình xem nhẹ quá. Bố thí vậy thì tôi đi nửa đi xe mà Visakha xin Đức Thế Tôn tám điều trong cái đó, trong cái tám điều đó nó có năm điều rất quan trọng. Thứ nhất là cúng dường nhập thực, thầy cô người đến cúng dường nhập thực, thầy cô sắp đi xa. Cúng dường nhập thực đến thì có bệnh, và cúng dường thuốc thì bệnh đến thì cũng Đức Phật nói này Visakha, nàng thấy là thì mà sinh như nay tám điều như vậy. Bà Visakha trả lời là mạch nước hơn hay là nghĩ thì chưa mới vừa đến, mới vừa đến không rành thế đường đi thất thực. Và thời đó này chứ không phải thời bây giờ nha, cũng không rành cái khu vực đi thất thực, cho nên vị đó sẽ rất khó khăn về mặt thực, rất mệt mỏi. Cho nên khi đó con như vậy đó vừa tới con cúng dường mặt thực đó, vị đó sẽ nhận cái mặt thực đó. Thì sau khi nhận mặt thực đó xong á, vị đó sẽ thăm hỏi thằng hiểu được cái rành về con đường mặt thực và rành về con đường thực. Như vậy vì đó thì có thực sẽ không có thân mệt mỏi. Đây là lợi ích, nói đây là cái lợi ích mà con nhận thấy như vậy con xin điều này. Là nói gì thì tôi sắp nữa đi xa đó, thì nếu do đi tìm vật thực có thể trễ cái đoàn lữ hành. Ngày xưa đi không phải như mình giờ ra bến xe đi liền đâu, mà ngày xưa mới vậy là muốn đi xa đó mới liên lạc rồi trong cái ngày hôm đó có cái đoàn nào đi cái chỗ đó không, xong mình xin quá gian đó, xin đoàn lữ hành đó cho mình một chỗ rồi mình đi tới đó. Nếu đầu lữ hành nó chấp nhận rồi, cái đầu thương buôn nó chấp nhận thì vậy đó sẽ ra đó, cái đầu thương buôn sẽ đưa ta đó. Cũng giống như mình thường sinh quá gian vậy đó, chứ không phải bây giờ thì muốn đi ra bến xe đúng không, nó dễ. Ngày xưa không có thì bà Visakha nói là Mỹ Thị Khu sắp đi xa đó, phải đi thất thực. Do đi khất thực vậy đó, nhiều khi tìm không chưa có đủ vật thực á, mà khi tìm được vật thực thì trễ cái giờ chuyến lữ hành. Mà vậy đó sau khi dùng xong phải đi tới cái nơi mình muốn á, khi đi tới á, thân thể mệt mỏi là một, thứ hai là tới lúc tối trời. Mà nếu như nhận được vật thực này rồi á, thì sẽ không có trễ cái đoàn lữ hành đúng không, thì đi tới nơi mình muốn á, nó không trời tối, nó không mỏi mệt hơn do nhận lại được cái lợi ích này. Cho nên con xin là cúng dường và thực đến vị tỳ khưu sắp đi xa. Nếu mà hỏi thấy lợi ích thì mà xin nó nói cúng dường và thực đến vị tỳ khưu bệnh không đi có thực rồi một thứ hai nữa nhờ các bạn đồng hành mạnh đem mà thực về đó. Thì bà nói rằng
cái vị thì cô bệnh này nó không dùng vật thực mà thích hợp,
nó có thể bệnh sẽ tăng nặng lên hoặc vị đó có thể là bệnh chung. Cho nên cúng dường vật thực đến gì thì cô bệnh cái loại vật thực đó, nó phù hợp với gì thì cũng. Cho nên nhận được thấy được cái lợi ích này cũng có sinh dường này. Bạch Đức Thế Tôn, vậy thì cô bệnh mà không nhận được thuốc trị bệnh có thể bệnh nặng hơn, có thể mình sẽ đi tới mệnh mình chôn, nên con cũng dường thuốc trị bệnh. Đức Thế Tôn mà ơi, không có được năm điều nữa, năm kia khác nữa, bốn điều kia khác nữa. Bạch cũng dường bốn nữa, tám điều trên năm người cũng dường. Y tấm mưa đến tỳ cô ni đến trọn đời, cúng dường y ni ca ti ná đến tỳ cô ni trọn đời, cúng dường y tấm mưa đến chư tỳ cô trọn đời, và cúng dường y ca ti ná đến chư tỳ cô trọn đời. Tám điều cầu xin mừng ha. Và những y ca ti ná đó là một cái hộp thời thí đó. Cho nên sau này quý vị đi những y tắm mưa đó, họ nên có một ít lễ vật gì, không cần nhiều. Cái biện pháp mà làm cho nó tăng trưởng lên đó, là cái nó sẽ giấu chìa khóa lại chưa thì dạ giờ đâu. Không có nói. Nói mà mốt lý gì nói. Cái phước đã tăng trưởng hay không tăng trưởng á, lớn nó lực sung mãn không sung mãn nó do cái niềm tin. Người mà không có niềm tin á, mà trước khi có niềm tin á, phải quán nghĩ tới ân đức Đức Thế Tôn, rồi khi đó hãy cúng dường. Điều này nằm trong bộ Thiên Cung Sự, chú giải Thiên Cung Sự đấy. Cho nên một cái món vật tuy nhỏ nhưng mà có một niềm tin vào ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng thì cái món đó nó sẽ có giá trị lớn. Chứ không phải là lễ vật lớn có giá trị lớn, không phải. Mà do tâm cái niềm tin nó đặt vào cái ân đức Phật, phải ân đức Pháp, ân đức Tăng thì cái phẩm đức. Nhưng mà mình nghe cái cúng thì cúng, nhưng mà mình chưa bao giờ ai trước khi cúng bỏ ra 5-10 giây niệm tưởng ân đức của Đức Tôn mà ngài có đức tịnh đức tại đức không có không? Mà bỏ thêm 2-3 phút nữa có mất mát đâu đúng không? Phước nó tặng nó tùy duyên để phước. Mà cái điều này nằm trong tăng chi kinh pháp năm chi đó, bố thí có niềm tin á, bố thí có niềm tin đó. Bài kinh bố thí có niềm tin đó. Bằng chi kinh pháp năm chi. Còn cái điều cái nói là một cái đại vật một ngưỡng nhỏ như là một hạt đậu, một hạt mè cái hạn vậy, nhưng mà có niềm tin đặt vào đức Tam Bảo thì có giá trị rất là lớn. Điều này nằm ở trong bài quốc sớ giải kinh Thiên Cung Sự. Ngay cả cái câu chuyện đầu tiên đó, giấu lại thôi, vừa ra hết mới mốt lấy gì dạy đúng không? Có phải vậy không? Còn mà cho bằng thực đầu mùa đó, đúng rồi đầu mùa đấy. Và trước nhất là mình đã là nói về cái bình thường là mình cho cái hương vị trước tiên đúng không? Trái cây đầu mùa là cái hương vị trước tiên đúng không? Nhưng cái quả phía sau này là mình có thể sẽ là chứng pháp đầu tiên. Đây trường hợp ngài Triệu Đằng Như đấy, mà để sau này là mới cúng dường đó, cuối mùa mới cúng dường á, nha. Cái mùa thanh long nó ra không cúng đâu, để cái nào nó rộ rồi nè, rẻ hơn, cúng hơn nhiều hơn, đúng không? Thì sao là coi chừng, may mắn lắm là chứng đạo quả sau cùng. Đây là trường hợp mà cái người em của Mahakala, Mahakala tiền thân của ngài Kiều Trần Như, người em là Chu Lá Ca Lá đó, để gặt lúa xong xuôi rồi mới cúng dường đó. Sau này chính là ngài Xuất Phát Lá, người chứng quả sau cùng.
Xong rồi cuối mùa nó cúng đúng không? Mà thường thường có mùa cái cây nó nhiều nó rẻ hơn đúng không? Những cái nhiều đó nó không có bằng cái một hay một phần một trái ban đầu. Giữa mùa mới ngon.
Giữa mùa
mới ngon. Lâu rồi. Rồi chứ có cái cây vú sữa. Mới lên được 8 trái, nó là 8 trái, 2 năm rồi, 3 năm rồi nó không có, năm nay có 8 trái. Trái nào chín đầu tiên thì cho nó. Đến đến hôm nay bản thân thì chưa ăn được trái nào. Có trái nào chín cho hết. Mua sao đây? Mình ăn nó chỉ no bụng 5-10 phút mà đúng không? Mua cho vậy đó, mình cho bước nhiều hơn đúng không? Nên anh dở, anh nói nó dở là những vật dụng cần thiết hay những gì mình cần thiết nó phát sinh đúng thời cho mình, khi cần cái nó có, cần nó có. Có thôi, khi cần tiền có tiền được không? Khi cần vàng có vàng đúng không? Bây giờ chúng ta trở lại. Bây giờ cái thanh duyên là ba nhân thiện. Và sở duyên là sắc thân thiện. Như vậy rõ ràng là pháp thiện trợ cho pháp bất, pháp thiện trợ cho pháp vô ký bằng nhân duyên. Chúng ta dạy đi. Khi vô tham làm năng giúp cho, khi vô tham á nó làm bao nhiêu việc, vô tham xin gửi làm được bao nhiêu việc, khi vô tham á nó sinh khởi lên á thì người đó có thể thực hiện bao nhiêu việc? Trước tiên á vô tham sinh lên người đó thực hiện bố thí rồi đúng không? Câu hỏi đơn giản nha. Rồi khi vô tham sân khởi lên nó thực hiện được cái việc thứ hai nữa là gì? Nói lời vậy mãi. Vô tham sinh lên nữa, có thể nói gì nữa? Nó là giải pháp được không? Được không? Không được à? Nhưng mà vô tham có giải pháp được không? Do tham có thể không có trí mà có thể giảng pháp được không? Không biết giảng được không? Thường giảng pháp phải là vô si đúng không? Nhưng mà do tham sanh lên có giảng pháp được không? Ví dụ giờ một công việc khổ ông không làm gì pháp đó,
Rồi Phật tử hỏi sư, người Phật tử làm gì nữa hả? Thế trì giới đi, bố thí trì giới, được không? Được không? Mà bản thân ông chưa có thành gì, bố thí chưa thành gì hết, nhưng mà Phật tử hỏi đúng không? Rồi sư, người Phật tử phải làm gì sư? Quy y đi, bố thí đi, trì giới đi, đúng không? Được không? Bản thân không chưa nắm được hết thì cái đó có phải là vô tham làm không? Là ông hiểu rõ quy y như thế nào có phước, quy y như thế nào không phước, quy y có phước hay không phước? Quy y có phước không? Quy có phước hay không phước? Nghe anh có niềm tin đấy. Nếu quy có phước hay không phước? Đây, có phước thấy rõ đúng không? Vậy nương nhờ những ngoại đạo có phước không?
Dạ không.
Ủa, tại sao quy có phước?
Tại vì mình nói
quy là nương nhờ đúng không? Quy là đến để nương nhờ đúng không? Ý là nương nhờ.
Nói gì tâm bảo.
Sư có nói tâm bảo đâu? Nãy giờ sư đâu có nói gì tâm bảo đâu. Sư hỏi con quy có bước này không bước. Sư có nói gì tâm bảo đâu?
Tại sư con khi mà học.
Nói tại hiểu lầm đó.
Phải khi mà sư con học đây là con chỉ nghĩ tới là.
Bao giờ sư hỏi quy tâm bảo có bước này không bước? Một vấn đề đúng không? Có đúng không? Bạn hỏi sẽ hỏi quy có phước không phước là một vấn đề thứ hai đúng không? Quý vị thấy thấy nếu một kinh điển đó, khi như một từ bớt ra một từ cái ý nghĩa khác không? Hiểu cái này không? Mấy người hỏi quy có phước hay không phước, nó có phước, thấy thua chưa? Đây nha, một lần nữa ngày 2 tháng 8. Đây là đệ tử nha, đệ tử mà cái đầu óc cái ngày này nó khủng khiếp lắm. Mà đệ tử này sáng là thì ngày này á, hai cái tá đi tới hỏi ngày sáng là mà hỏi thầy mình á, đấy tôi hiền giả thầy tá có phải người ta giải thoát nhờ minh hay không? Nếu mà cỡ chúng ta mà cỡ mình á, nghe hỏi vậy là ok liền đúng không? Ngày sau bắt đầu này hiện giả có chúng ta có chúng ta mới nghĩ là người nào giải thoát nhờ mình đó là một chấp thủ, một sai lầm á. Thế thì thưa ngài, giả sanh chúng ta có phải người ta chúng sanh được giải thoát nhờ hạnh hay không? Thấy chưa? Thì ngài sao bất nói này giả nếu giải thoát về hạnh đó, cho rằng giải thoát về hạnh đó là một chấp thủ. Vậy thì cái ngài cái giả sanh có tá thì vậy có phải chúng sanh được giải thoát nhờ minh và hạnh không? Nhưng mà giờ bên đây cái mệnh đề này gặp mình phải rồi đúng không? Như ngài sáu lợi phất đó là ngài sáu lợi phất mà nó này hiện giả mới hai cấp lá, nếu cho rằng giải thoát nhờ minh hạnh đó là một chấp thủ. Thế gian ấy, mệnh đề thứ tư ngày mai có tá hỏi nhé, thưa sa di hiền giả sa di của tá, có phải người ta đang giải thoát không nhờ minh không nhờ hạnh không? Thì ngày sau phải đó là một chấp thủ nữa, bốn mệnh đề mà mới hỏi á, vì sao mà nó sanh giải thoát nhờ minh là một chấp thủ? Ngày sau phải nói vì rằng nếu người này mà nghĩ vậy đó là một chấp thủ, nên cái minh có nhiều ở minh, ví dụ như là xuất sanh minh, tức là biết các tướng của các con vật, con chó này giỏi này, con ngựa này hay là ngựa này, ngựa chúa vân vân, thì trong đó gọi là xuất sanh minh. Mọi người biết rằng mấy cái đó có giải thoát được không? Lại nữa, theo minh của Bà La Môn là thiện sanh bảy đời, là đẹp trai vân vân, cái hạn vậy. Tâm minh của Bà La Môn á dễ nhìn cái thái, thì mấy cái này có đưa tới giải thoát không? Cho nên nói là nguyên minh là một chất phủ, có hiểu cái này không? Còn nguyên minh mà ở trong giáo pháp này cũng vậy luôn, cũng vậy luôn nha. Bây giờ cái người đắc được thiên nhãn minh có giải thoát không? Thấy chưa, cái người đắc thiên nhĩ minh có giải thoát không? Phạm nhân có thể đắc thiên nhãn, phạm nhân có thể đắc thiên nhĩ, phạm nhân có thể đắc đắc túc mạng minh được mà, đắc tha tâm, tha tâm minh được mà, đúng không? Nhưng mà tất cả cái đó chưa có thể đưa tới giải thoát. Mà muốn có giải thoát phải có lậu tận minh, thấy chưa? Cho nên đâu có qua được ngày sáng lập pháp đâu. Cái nước này ngày sáng lập pháp nói là nếu cho rằng giải thoát nhờ minh đó là một cái chấp thủ. Thần túc minh cũng được, cái thần thông bay đây đi trên lửa, đi trên nước rồi như ấy cũng đâu có giải thoát được. Để cái này không? Là hỏi rằng vì sao thì giả nói rằng giải thoát do nhà hạnh đó là một cách chấp thủ. Bởi vì trên thế gian có nhiều cái hạnh như là hạnh nè, hạnh làm bò nè, hạnh làm chó nè, khổ hạnh nè, mấy cái đó có giải thoát được không? Ngay cả hạnh trong Phật giáo, ngay cả hạnh trong Phật giáo, hạnh bố thí có giải thoát được không? Hạnh trì giới có giải thoát được không? Cũng chưa luôn. Tu thiền chứng đắc có giải thoát được không? Tu thiền và chứng đắc thiền có giải thoát được chưa? Cũng chưa. Ở bên ngoài trong tới bên trong của mình cũng vậy luôn. Rồi minh hạnh thấy rõ rồi không? Có là một cách thủ đúng không? Còn một người giải thoát không do minh do hạnh giống như phàm nhân cũng giải thoát, điều này lại càng sai lầm hơn. Phàm nhân đâu có minh đâu có hạnh gì đâu, mà người đó giải thoát nếu mà cho như vậy lại càng sai lầm hơn. Hiểu cái này chưa? Cho nên câu hỏi khi mà nghe hỏi xong ấy, mình coi là cái vấn đề nó nằm đâu, chứ không phải đổ thừa. Người quy y có lợi hứa hay không phải coi lại như thế nào, đừng đổ thừa. Những người con nghĩ quy tâm bảo bạn nghĩ thôi, chứ câu hỏi không có nghĩ cho đó, chuyện này không nhớ vậy. Khi người ta may mốt không phải hôm nay đâu, nhưng mà nó may mốt khi người ta nói ra cái gì đó là mình nắm bắt cái vấn đề người ta muốn nói là cái gì, chứ hỏi suy tưởng theo ý nghĩ mình, hiểu cái này không? Rồi mình lầm lẫn chết. Một lần nọ ông cắt câu đọc cũng vậy, khi tới giáo chủ người các tu sĩ ngoại đạo á, nói này hiền giả cấp cô độc, cho nên ông hãy trình bày cái những cái chủ kiến của Sa Môn Gautama. Cái mình nói Đức Phật dạy dạy đúng không? Nhưng mà ngài cấp cô độc rất là khôn ngoan, bẻ gãy cái bẫy đó liền. Nói là tri kiến của Đức Thế Tôn rất nhiều, con không thể nào biết hết, không có trình bày hết. Hiểu chỗ này không? Hay ở chỗ đó, những cái đoạn muốn hay cho nó nghĩ ra lao đi.